khi mà ngồi quán á, khi niệm tâm, cái lúc niệm niệm tâm thì cái vui nó khởi lên, thì mình quay lại mình nói nó vui à, khi nó tan thì lúc đó thì mình theo dõi nó tan rồi thì thôi. Khi mà cái tâm con hỏi mà khi mà con ngồi con đến hơi thở và cái tâm con thích thì nó
khởi lên.
Ví dụ như con nghe một tiếng khen đi chẳng hạn, thì con thích thì lúc đấy thì con niệm là vui à thì nó tan thì thôi, lại theo dõi được sao?
Con đang chuyên về cái việc quán cái chân đi. Cái uy nghi thì con phải làm một thứ thôi. Mà nếu mà con đang chuyên cái giờ là quán về cái thọ, con định tâm quán về cái thọ, thì con chỉ quán cái thọ thôi. Còn bình thường này, một khi con đã tập được cả hai rồi, con biết dùng cả hai rồi, thì bây giờ hàng ngày con theo dõi cái tâm. Nếu mà cái việc nó xảy ra ở cái chân thì con quán, con quay về con nhận cái chân. Còn cái con muỗi nó đốt ở cái tai thì lúc bây giờ con biết là con muỗi nó đốt ở cái tai.
Phật kính mời thầy, vậy như bây giờ chúng con đang tập như là giờ quán sáng thì theo dõi hơi thở, rồi trưa chiều đến cỡ 2:30 đến 3:40 thì lúc đấy quán bất tịnh. Còn lúc thì mỗi giờ chẳng hạn giờ niệm tâm, giờ niệm quán bất tịnh thì mỗi giờ đó mình phải theo về mình chú tâm về một cái pháp môn đó thôi. Chẳng hạn con ngồi con niệm tâm mà cái con đến hình bữa trước á thì con đau chân thì lúc đấy con chạy qua thọ thì không có được như vậy.
Thì đã nói là nếu bây giờ đã định ở đây tu chỉ cốt để mình làm chủ được mình. Cái mục đích là mình làm ông chủ, đừng để cảnh bên ngoài nó chi phối, mà cũng đừng để loạn tâm mà nghĩ những cái lông bông. Cho nên đưa cái tâm về hiện tại. Vậy thì bây giờ tập làm chủ mình, nhắm thẳng cái mục đích ấy, chứ không phải là cốt để ngứa à mới phòng à mới xẹp à, mà cốt tập đây là để luyện cho mình cái tâm của mình ấy, từ vô thủy đến giờ nó cứ nghĩ lông bông đủ thứ. Nhiều khi từ sáng đến tối nó cứ nghĩ, mà đến lúc hỏi lại nghĩ gì không biết là mình đã nghĩ những cái gì đó. Cái tâm lông bông ấy gọi là vọng tâm, thì bây giờ phải luyện cho nó trở về làm trí minh sát, phải cho nó trở về làm trí tuệ. Nó minh nghĩa là nó sáng, nó sát nghĩa là nó quan sát. Mà có cái tuệ minh sát để làm gì? Để mình làm chủ mình. Mà tại làm sao lại luyện cho các con phải làm chủ cái thứ tâm lông bông, cái con vượn này từ vô thủy đến giờ, mà bây giờ mình lại phải xích nó lại, mình làm chủ nó, là bởi vì cái lúc lâm chung đó, nếu mà cái tâm niệm nào nó khởi lên là ngay cái niệm ấy nó đưa mình sang kiếp sau. Cũng như vua A Dục đó, là một ông vua có tâm với ngôi Tam Bảo lắm, nhưng mà lúc cuối cùng ấy bị cái người quạt hầu đó ta đánh rơi cái quạt vào mặt, à, thế là vua nổi sân lên. Thì ngay cái lúc nổi sân ấy vua chết là vua phải làm con rắn. Đấy, thế cho nên mình phải luyện cái tâm của mình, nó cái tâm này nó phải vâng theo lệnh mình, mà để mình trừ tuyệt cái tham sân si đi. Cứ biết là cái tâm này nó phải sáng suốt, nó phải biết từng niệm một. Thì lúc lâm chung ấy lỡ có một cái quạt nào nó rơi vào mặt mình ấy, mình quen theo dõi cái tâm mình rồi, thì mình không cho cái sân nó nổi lên, thì mình được giải thoát. Thế là luyện, bây giờ lúc sống mà mình không luyện cái tâm cẩn thận, thì lúc chết làm sao mình đối địch được với cái sự biến hóa của tâm mình. Nó cứ theo cảnh là nó biến luôn, mình sao kịp. Thế cho nên bây giờ phải tập luyện để mình làm chủ mình. Mình thấy mình từng niệm, chứ không có phải là thấy mình từng giờ, từng ngày, mà phải từng mỗi niệm, phải sáng suốt. Thế cho nên gọi là có cái tuệ minh sát. Thế thì con tập như thế không phải là cái trò chơi, mà là để luyện cho mình giải thoát. Thế cho nên giờ con định tập thứ nào? Buổi sáng con tập hơi thở thì con phải một bề con chuyên tập luyện cho nó định thần và cho làm chủ cái hơi thở của mình. Còn buổi tối con tập quán bất tịnh thì con bắt cái tâm của con nó hiện ra những cái tướng bất tịnh để cho mình chán cái thế gian này. Thì lúc bây giờ mình cũng phải quán bất tịnh, chứ đừng mang cái nọ rõ cái kia. Nghĩa là cái tâm của mình nó vẫn có cái thói quen lông bông, thì bây giờ phải luyện cho nó đứng vào, cho nó chịu vâng lời mình.
Như là Phật kính bạch thầy, như chẳng hạn như buổi sáng con theo dõi hơi thở, thì cái tâm con khởi vọng tưởng lên, thì con niệm con biết là vọng tưởng. Thì khi mà con biết vậy thì cái tâm vọng tưởng con nó san, thì mình cứ theo dõi cái hơi thở. Hoặc cái tâm niệm vọng tưởng khởi lên thì mình đều biết. Thì mình nhận nó như
đúng
vậy
rồi.
Thì
mình làm việc giờ này, bởi vì bây giờ là chúng ta mới tập học, cho nên phải chia từng giờ, mỗi giờ tập một thứ. Bao giờ mình vững vàng rồi thì mình nhận lấy một môn để mình tu chuyên môn. Nó thầy thì thầy mong được các con chỉ học tứ niệm xứ để lấy thuốc uống cho nó khỏi những các cái bệnh chướng nạn, rồi sau này niệm Phật cầu vãng sanh.
Con nhớ một cái hôm nữa, ở cái đoạn mà nói là đối với năm vô ẩn đó là thầy, thì theo như cái pháp mình tu là mình phải chiếu soi đây là sắc, đây là sắc xanh, đây là sắc gì, tức là con phải chiếu soi khi mà sắc ấm nó xanh lên rồi nó diệt như thế nào. Nhưng ở đây thì lại nói cái câu là tùy theo suy tư, đây là sắc hay là sắc xanh, đây là sắc gì. Thì kiểu suy tư ở đây có nghĩa là thế nào thầy?
Thật ra cái chữ suy tư cũng vậy mà thôi. Không, suy tư đây không có nghĩa là suy nghĩ. Cũng như là các vị niệm Phật, người ta gọi là các vị suy tư cái danh hiệu của ta. Đức Phật nói như thế. Thì suy tư đây nghĩa là chuyên niệm và để trí soi vào cái danh hiệu đó, chứ không phải suy nghĩ về cái danh hiệu.
Thêm thứ hai thì tâm con là hơi khó chịu. Thêm thứ ba thì tâm con là bức bức, vì sao không chọn nên là đi ngay đến đây, ngay đến nhà để cho nó hôi. Nên thứ tư ông đâu có xin được con chọn định nó. Thì nó là kể cho sai sự con nó phải định con chọn.
Đúng rồi. Nó sai cái tâm mình ác cảm với con chó, rồi nó lại sai mình đánh đuổi con chó đi. Thế bây giờ thì con tu đây là để làm gì, để thế nào, được cái gì? Nó là nhìn đứa nào?
Tức là nhìn cái kết của con đầu tiên, nhìn cái kết.
Mà cái kết của con nó đứng đâu mà nhìn?
Thì nó thay ra lúc rồi với cái mùi thơm đó, thì con phải nhìn cái phản ứng về tâm của con.
Đó, con phải theo dõi cái tâm con. Khi một cái mùi thơm nó hiện lên thì đừng để ý đến cái mùi thơm, mà để ý đến cái tâm mình nó gặp cái mùi thơm ấy nó phản ứng ra làm sao. Nè, khi mà cái đống có cái mùi phân con chó nó hiện lên thì không để ý đến cái đi tìm cái đống phân, mà để ý ngay xem cái tâm của mình nó phản ứng ra làm sao. Thì cái việc làm của chúng ta học là như thế. Cả ngày cứ theo dõi cái tâm mình để xem những cái phản ứng đối với cảnh bên ngoài nó thế nào. Thế nếu mà chúng ta thấy cái phản ứng nó nghiêng về tham hay là nó nghiêng về giận, thì chúng ta phải tìm cách nhìn thẳng nó, tìm cách cho nó tan đi, để cái tâm trở về bình tĩnh, thản nhiên trước mọi cảnh. Đây là cái việc chúng ta tập, và như thế gọi là giải thoát. Chúng ta không bị những cảnh bên ngoài nó ràng buộc, tức là không có kết, và nó chi phối, tức là không có sự. Như thế gọi là giải thoát. Chẳng những là giải thoát những cái quả báo về ngày mai, mà ngay hiện tại mình cũng giải thoát với cảnh mình đang sống, không vướng mắc. Đấy, cái mục đích tu của chúng ta là như thế.
Thì thầy không hỏi là như khi trước thầy nói kể, tức là ví dụ như thầy đưa được vào hai người chúng, thì con ví dụ như cùng hai người, nhưng mà cùng đây là người còn sống, nhưng mà hai lúc này tâm niệm dạng kể với nhau, thì kiểu sao mà con đâu thai về nhau lại nữa, kiểu như
thế. Anh Trân phải hỏi, cứ biết là hễ mà con kết thì là con thắt vào, mà hễ con cởi thì nó lỡ ra. Thế thì người tại cái hai cái đầu mối dây nó cũng thế nào thì con người ta nó cũng thế.
Thì mà thay vì dù như con gỡ nhưng người kia không gỡ thì kiểu sao mà vì nữa không được nó thay.
Thì bởi vì người ta không gỡ thì người ta còn tới với mình. Thầy có thấy một bà chùa Liên Hoa, một bà Phật tử của chùa Liên Hoa. Bà ấy là một bà bộ trưởng, ông ấy làm bộ trưởng bộ y tế. Mà ông bà ấy cứ khoe cái chuyện là hai vợ chồng đối với nhau rất rất thân thiết, cho đến nỗi làm đám cưới vàng, làm đám cưới bạc, làm rồi làm đám cưới vàng, rồi làm đám cưới ngọc. Rồi đến khi giờ ông ấy chết, chúng có biết cái chuyện đám cưới vàng, đám cưới bạc là nào không biết không? Đám cưới, đây là bất chiết người Pháp. Rồi vì ông ở bên Pháp, ông đỗ bác sĩ ở bên Pháp về, cho nên ông được làm bộ trưởng bác sĩ. Thì ông ấy, cái chuyện đám cưới vàng, bạc là đến cái ví dụ như hai vợ chồng ở với nhau 30 năm mà không có cái sự phiền nhọc gì mà vẫn tử tế quý nhau như lúc đầu. Thế thì cái đến cái ngày đến họ là cứ mỗi năm họ lại ăn mừng cái ngày mà họ đám cưới đó, cứ mỗi năm cũng như người ta ăn sinh nhật. Thì các ông bà ấy ăn mừng, ăn cái gọi là ăn cái gì không thể không biết nữa. Nghĩa là cưới lại đến cái năm thứ 30 mà vợ chồng vẫn tử tế, thì người ta làm một bữa tiệc, người ta mời những cụ dâu cụ rể, những người xưa kia đã đến dự cái đám cưới đó, để làm một cái đám cưới gọi là đám cưới bạc. Đám cưới bạc trước nó phải quý dần dần lên, xong đến đám cưới vàng là 50 năm, 50 năm thì lại làm một cái đám cưới nữa gọi là đám cưới vàng. Nghĩa là cái đôi vợ chồng ấy vẫn ăn ở với nhau tử tế vui vẻ, thì lại mời lại những các khách ngày xưa đã dự đó tới ăn nữa. Cái bà đám cưới bạc rồi, đám cưới vàng rồi, mà tới cái đám cưới thì sao gọi đám cưới ngọc, nghĩa là quý hơn nữa. Thì nó cũng thế thôi. Nhưng mà đến lúc ông ấy làm ông chết, ông ấy chết thì thiêu cái xương của ông ấy, những cái xương của ông ấy mà bà làm thành một cái túi và cái đeo ở trong người, mà khoe với mọi người rằng không bao giờ chúng con rời nhau. Đấy là cái rất vui. Cho nên cái hồi mà có cái giải phẫu cái chú Việt với chú Đức, hai chú bé ở cái nhà thương Yên Xanh ở ngoài Bắc đó, thì mới có những cái hình ấy. Thế thì thầy mới bảo cho các bà rằng đây này, đám cưới vàng, đám cưới bạc của các bà để nó đi cái kết quả này. Đã theo Phật thì phải vâng lời Phật, mà gỡ ra thì mới hướng, chứ đừng lấy cái đó làm cái vinh dự. Bạn người ta thì người ta mừng lắm, ta cho là hiếm có cái gia đình của ta, cho nên người ta mừng lắm. Nhưng mà đấy, cái tình ái mà gắn kết rồi nó đi đến những cái quả báo khổ này. Lúc bây giờ thì muốn gỡ ra mà không gỡ nổi.
Tại vì mà thầy chân lý là có thành đôi với một người, người là một người em hay người anh gì đó, thì chân lý họ tranh hai người
thì cái đó không cứ cái đó không cứ thầy cũng không, mình cũng không có cái con mắt thánh cho nên chưa nhìn rõ được thật cái nhân quả. Nhưng mà dĩ nhiên những các cái chuyện mà sinh đôi đây hẳn nó cũng có cái nhân duyên, cho nên nó cùng sinh một lúc nó cũng có cái nhân duyên. Nhưng mà không nên cố chấp mà cứ cho rằng như thế rồi mình phải bỏ cái người anh sinh đôi của mình thì cũng không được. Thế à?
Nó có
nhiều bảo cái mà thân và ân và oán từ cái trước, bạn em mà quý nhau quá, thế cho nên rằng thì là tôi nguyện tôi không bao giờ rời, bây giờ cùng lại cùng trở về làm anh em. Cái đó cũng có thể thôi. Thì cái công việc từ quá khứ bây giờ mình chỉ biết là anh em thì cứ đối với nhau quý cái tình anh em. Thế còn bây giờ mà người ta cứ ghét mình thì biết là cái trước mình với người ta đã lùng cùng, cho nên bây giờ theo nhau để mà xoay sở lẫn nhau.
Vậy là lúc đó là hai cái thần thức mới chui cùng lực nhau.
đến cùng đi đầu thai một lúc.
Vậy có thấy nhau không?
Thì là, cái đấy thì thầy chưa có học vào tới đấy thầy không có biết. Thì bây giờ chịu khó tu đi cho được cái con, được cái thiên nhãn thì sẽ thấy những cái sinh tử của thời gian. Tu cái này này rồi sẽ được thiên nhãn.
Bây giờ mà chính vì thầy cho con hỏi lại cái thầy đoạn kết của bài quán tâm ấy, thầy này là như vậy thì theo
mà bình thường ấy thì cô là vọng tâm gấp 10 nữa.
Không có thầy, thầy như chẳng hạn như tâm không có, bình thường cái tâm của mình ấy thì nó không có thể của nó không có vọng chính một thật. Nhưng mà khi chúng con chẳng hạn căn là duyên với trần ấy thì chúng con mới có cái phân biệt, thì từ đấy khởi những cái vọng tâm từ đấy.
Mà có khi căn chẳng duyên gì với trần, tối cô cứ nằm cô gác tay lên trán, sáu căn cô đã ngủ đã im lặng. Nhưng mà cô vẫn tưởng lung tung đủ trăm thứ. Lúc bây giờ đâu có duyên cái gì, nhưng mà cái pháp trần nó vẫn hiện lên.
Thế như thầy, cho con nghĩ là chẳng hạn như hàng ngày chúng con duyên theo trần như này thì nó ghi vào tạm thức của chúng con, rồi nó lại trình diệt đi, rồi đến cái vọng khác, à cái bắt nó mất cái vọng.
Con nó loạn thành. Cái thứ này nó hiện, cái thứ kia nó hiện. Cho nên bây giờ mới cần phải tu để mà hàng phục nó. Mình đừng lầm mà nhận nó. Chứ còn nếu con không tu cái tứ niệm xứ này thì từ sáng đến tối con nghĩ 100 thứ. Mà nghĩ đó là chỉ những cái pháp trần nó tự hiện lên rồi con tự theo. Mình vẫn theo mà mình không ngờ, mình không biết. Cho nên cái người mà chưa biết là mình có vọng tưởng đó là cái người vọng tưởng nặng lắm đó. Chứ còn cái người mà ta đã than là chúng tôi vọng tưởng quá. Thì đấy, cái người ấy là cái người đã có một chỗ soi chiếu của mình, mới biết là mình có vọng tưởng. Còn những người thấy mình không có vọng tưởng thì anh ấy là anh quá mạnh. Nhiều vọng tưởng quá đến nỗi không biết nữa.
Thầy cho con hỏi một câu nữa là thầy, hàng lớp khi mà quán thì thầy nói là cái phần tư đây là sắc, là mình chiếu soi, mình để cho mình biết sắc như tâm, rồi mình coi cái sắc đó. Thì ví dụ như bây giờ con mắt con vừa, con vừa đi là mắt con vừa thấy cái hình ảnh hiện lên, ví dụ như là bảo giới hiện lên thì con nói đây là sắc, à, con không biết sắc tâm. Rồi đến khi mà con, đó là con quán về sắc ấm, rồi đến khi con quán về thức đó là thầy, thì cái bóng ảnh nó hiện lên là cũng là một nhãn thức tâm, thì con biết đây là một nhãn thức. Thì là phân biệt giữa hai cái đó mình sao cho nó minh bạch ra.
Con quán về thức là con quán về cái năng, còn con quán về sắc là quán về cái sở, một đằng là kiến phần, một đằng là tướng phần, cũng một lúc cái bóng ảnh của bảo giới hiện lên. Mà nếu con quán về sắc, con quán về tướng phần đó, thì là cái sắc. Mà nếu con nói về cái thức, tức là thấy nghe ngửi nếm, cái thấy đó mình, chúng ta bây giờ tất cả là thấy bằng thức chứ đâu có phải thấy bằng tâm. Nghe không? Chúng ta bây giờ toàn nghe bằng thức.
Về quán cái thức là quán làm sao?
Thì đấy, mình chỉ biết là nó đang phân biệt thôi, chứ mình có làm gì kệ nó.
Mình nhận thức là đây mình, là mình nhã thức đang.
Cái này không phải là quán thức, mà chính là mình tập cái gọi là mình xả cái thức.
Đó là chỉ soi thôi. Tức là mình nói soi. Mình thấy à, nghe à, đó
thế
là
thôi.
Cái thức đó.
Là cái thức đấy, là nhận thức. À. Thấy tức là nhận thức, nghe tức là nghĩ thức.
Dạ. Thì mình để ý là khi vừa thấy cái là để mình nhắc là thấy là cái đấy, đó là mình đang coi như nhận thức.
Là mình nhận định rằng cái nhận thức nó đã thay.
À, dạ. Còn sắc đó thì là con để ý như thầy dạy là cái bóng ảnh nó hiện
lên. Tức là nói về phần tướng phần.
Dạ.